Dạ ba mẹ con hiện giờ thì chết không chết mà sống không sống, rất là đau lòng. Ba mẹ con cũng không có nói nên lời được. Là em con nó chết oan như vậy đó. Trong cái sự mà uất hận, vừa chết mà người ta kêu oan vì một cái miếng vải vàng. Trong cái tổ yến đó là người ta cho là lá cờ. Người ta đem về đồn đập đầu em con, rồi xong cắt cổ em con, chết không nói lên lời gì mà được, mà là án tử hình hay là kêu tu chết như thế nào hết á, đem về rồi giết vậy đó. Gia đình của con rất là đau lòng. Dạ bà con á, ngày đầu thì bà con về không được, mà mới có ngày hôm qua chết khoảng 1 2 ngày thì bà con mới về được, thì giải tán lại được một chút bà con về thăm được. Lúc vậy thôi mà ở xóm không ai dám lại hết á. Ở
Bây giờ
xa thì con thấy 8 người ở xa, 4 người ở xa đi về viếng thăm, mà
đó,
con thì không có dám về.
vâng, đó là các anh chị em ở Vũng Tàu, các anh chị em ở Vũng Tàu, và sau khi thăm em Tấn ra đó là cả 4 người đó đều đã bị bắt. Và chúng ta cũng sẽ phải cố gắng để quan sát tiếp theo những anh chị em khác khi về và họ bị bắt như thế nào, chứng tỏ rằng nhà cầm quyền đó họ tìm đủ mọi cách để họ họ ngăn chặn lại những sự thăm gặp, đặc biệt là viếng viếng xác của em Tấn. Rất muốn được hỏi, tại vì có được nghe về 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 cái chuyện là cái tấm hình thờ của em Tấn đó, là không có, tức là không có một cái tiệm rửa hình nào ở Vĩnh Long được phép làm. Chuyện này có thật hay không? Phượng, cháu xác định lại cái chi tiết này có thật hay không?
Dạ có thật. Các huyện tỉnh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, em con nó đi rửa hình không ai rửa hết, cho em của con để thờ trên bàn thờ không ai dám rửa hết, nó người ta không dám rửa, phải trốn sợ đem tấm hình này ra đi qua bên tỉnh Hậu Giang, Cần Thơ để rửa. Rửa bên đó người ta kêu cam kết hứa rằng là đừng có nói ra tiệm người ta rửa, rửa được hình để mà về để trên bàn thờ của em của con, là mới hôm qua này thôi, mà chết mấy ngày rồi mới có để được ngày hôm qua này thôi chú. Không ai dám rửa tỉnh Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, con không biết lý do tại sao mà người ta lại, người dân tại sao mà không đau lòng chút xíu nào, mà không đứng lên mà để giành tự do. Em con nó chết như vậy đó, mà rửa tấm hình thôi mà rửa cũng không được nữa, là con cũng hỏi lý do tại sao. Con hỏi lý do tại sao mà anh em không mạnh mẽ, mà bà con cũng không mạnh mẽ để tấn lên với gia đình con được, thì sẽ giết được gia đình của họ thôi, ngày nào đó thôi. Tại sao mình không đứng lên mình để mình giành quyền tự do của mình? Con cũng không hiểu lý do luôn, con rất là đau lòng. Con ngủ không được, con cũng không ăn được, chết sống cũng không biết ngày nào nữa chú. Con rất là đau lòng, tại sao người Việt của mình máu đỏ da vàng mà không mạnh mẽ, mà để giành đấu tranh quyền lợi, mà phải đi theo sợ sệt, mà phải đi theo cộng sản để chết, mà không có lý do nào mà lên tiếng được là tôi sẽ chết như thế nào, không nói được một nên một lời. Giống như em con nó chết mà không có kịp mà nói là ngày nào chết định tội gì, em cũng không biết luôn. Thì con nó thấy đồng bào của người dân của mình mà không đứng lên mà giành quyền lợi như vậy thì cũng chết giống như em của con thôi. Con kêu gọi anh chị em á, phải đồng tâm hiệp lực, phải đứng lên giành quyền lợi cho mình, tự do mình. Con chỉ có lời nói bấy nhiêu đó thôi đó.
Phượng.
Dạ, có chú Thành. Dạ có chú,
Em có về báo mộng.
Dạ có. Tại vì con nghĩ là bữa em con nó nói khi mẹ chết tối lại, nó nói là chị ơi em không thể nào mà em ngủ được hết chị ơi. Em thấy anh Tấn là hai người là đập đầu anh Tấn vô vách, rồi đè xuống cắt cổ anh Tấn, đập đầu ảnh rồi cắt cổ ảnh, em ngủ không được. Thì con nghĩ em con nó nói vậy thì con nghĩ con là tối lại con nằm ngủ, em mình viết xuống con nghĩ cái tư tưởng của con là giống như con nghĩ cái gì tối con nằm mơ con thấy như vậy. Cho nên rồi sau khi con nghe nói em con nó mới nói đây, nó nói là người gì là phó của
phó chủ tịch tỉnh
ở Vĩnh Long đi xuống.
Dạ.
Dạ. Thì xuống nói là có hai người công an điều tra em của con á. Đó, rồi làm lấy làm sáng tỏ chuyện này ra, có hai người điều tra. Thì con nghĩ là rồi vậy là hai người này giết em của con. Giết em của con không phải là sự thật. Rồi em con báo mộng sự thật rồi. Tối nay con ngủ nữa con gái. Nếu em hồn em có linh thiêng độ cho chị sẽ sáng suốt thông minh cho chị gặp những cái chuyện mà em đã ước nguyện thì chị sẽ làm cho em. Thì con nằm mơ mơ màng màng á, thì con thấy em con nó nói là chị ơi em chết nó rất là quen chết đúng là tức tối không nói nên lời. Bây giờ em muốn chị nói với vợ của em á là lấy miếng tấm vải vàng ở trong tổ yến đó, mua nước sơn giặt giặt ba sọc đỏ lên cho em để trên người của em, để cho em chết được một cái vinh quang trong cái sự chết của em, được cứu lại đồng bào ở ở Việt Nam được tự do, sống trong cái nước tự do. Em mong chị làm y lời như vậy, chị sẽ cứu những người còn lại sống ở trên nước Việt Nam này. Em chết như vậy em không có uổng, lòng của em nó rất là vui. Đó, nó nói như vậy mà con làm chợp mắt con thấy vậy, con chợp mắt thấy vậy nguyên đêm con không ngủ. Con muốn điện lên đây, con muốn vô livestream để con nói cho những anh chị em, cô bác lắng nghe lời nói của con, chân thật của con. Thầy cố gắng mạnh mẽ, thầy không có chết được giống như em của con.
Vâng, Phượng ơi, cố gắng chấn tĩnh nhé, cố gắng giữ sự sức mạnh của em. Vâng, những cái vết cắt như thế này đó, rõ ràng tất cả những người nào đã từng ở tù tội, đã từng tham dự những cái phiên tòa án, thậm chí là những người đã từng có ý định tự sát, thì nhìn cái vết cắt như thế này, không ai có thể nghĩ rằng một người tự tử mà lại phải cắt đến hai, tức là ba vết như thế này, ba đường cắt như thế này.
Xem cho chú tấm hình luôn. Dạ. Bị đập đầu em của con nữa, nó nói, nó con cũng không biết cái này nữa, nó nói luôn. Chị kêu á, thằng Tài á, chị gửi cho chị tấm hình á, kêu nó gửi cho chị tấm hình em bị đập cái đầu nữa. Thì con mới nhớ ra được, con mới kêu gửi, bây giờ con mới có nhận được hồi 5-6 giờ sáng. Cho nên một chút nữa con quên, con đi, con sẽ xem lên Facebook, con sẽ xe lên trên đó là em con nó bị cái đầu như vậy nữa đó.
Phượng ơi, Phượng ơi, Phượng vừa nói cái vết thương đầu và cái tấm hình đó là ai nói với Phượng? Phải là em Tấn về báo mộng không?
Dạ, em Tấn nói con mới điện về Việt Nam có gì không, thì gia đình con á là coi hết trơn cái hình nó coi lại thì có rồi, con mới kêu xem liền qua cho con, thì con mới giữ đây nè lúc 5-6 giờ sáng nè, tại vì nguyên đêm con không ngủ, con cứ chợp mắt con thấy em con chị hoài. Em con nói là đừng có cho em con liền phải làm cho sự việc. Em con mới chết vui lòng nhắm mắt. Nhưng bây giờ là em con chất quan lắm, không có chết trong mà cái sự mà nói ra lời không được.
Phượng có đề cập mà trong những cái cuộc trao đổi đó là có một vị phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Long đã xác định rằng có hai người điều tra anh Tấn, và chính đó là hai người đã làm ra vụ án. Phượng xác định lại nhé, Phượng có thể xác định lại được chuyện đó hay không? Và vị phó chủ tịch tỉnh Vĩnh Long đó là nói với ai? Nói với gia đình mình hay nói với ai?
Nói với gia đình của con xuống tại nhà, nói với gia đình của con là anh em của con, người anh người em, nói á, gia đình tại nhà nói là hai người công an lấy khẩu cung, anh đàn thằng em của con lấy khẩu cung mà lý do để sẽ làm sáng tỏ sự việc này, có hai người thì con nghĩ hai người đó sẽ giết em của con, cho nên em con nó báo mộng là hai người đó đập đầu rồi cắt cổ em con, cho nên con quyết định là hai người công an nó giết em của con. Và con kêu gọi con có con kêu gọi Liên Hiệp Quốc cứu hết người dân của con được sống trong tự do, chế độ không còn sống trong cái chế độ cộng sản nữa. Con kêu gọi các ông bà chị em còn sống ở trong nước và ngoài nước phải đứng lên giành tự do cho mình, nhút nhát nữa. Tại vì gia đình của con chết về, bắt đi rồi giết liền cắt cổ, giết như vậy đó mà nói là tự giận. Chỉ giết được gia đình của con thì sẽ giết được gia đình của người khác, gia đình của người dân. Tiếp tục sau đây là ai chết nữa. Cho nên mình phải đứng lên, mình cố gắng, mình giành quyền lợi của mình. Các ông bà anh chị em trong nước và ngoài nước phải đứng lên giữ, giành giữ cái đất nước của mình. Tại vì người của mình là người Việt Nam, có máu đỏ.